Hôm ấy trong tất cả mọi đêm chúng tôi đã để anh ta một mình. Quen le và tôi gần như chẳng bao giờ đi đâu. Nhưng chúng tôi đã có một cam kết từ lâu và quen le không muốn phá vỡ nó. Nhưng rồi tôi sẽ luôn luôn phải hối tiếc rằng chúng tôi đã để anh ta ở lại một mình. Hôm sau tôi làm cơm Tây Ban Nha. Anh ta không đụng đến. Hoặc ít nói chuyện với tôi. Anh ta thù tất cả mọi người. Nhưng buổi sáng người ta đến đưa anh ta về trại giam thì anh ta cảm ơn tôi và cho tôi một bức ảnh của anh ta. Một bức ảnh cô đắc nho nhỏ chụp anh ta lúc 16 tuổi. Anh ta nói muốn tôi nhớ về anh ta giống như đứa trẻ ở trong ảnh ấy. Gay go nhất là lúc chào từ biệt. Khi mình biết anh ta sẽ đi đâu, cái gì sẽ đến với anh ta. Con sóc của Bezi, nó chắc là nhớ anh ta. Cứ vào trong xà lim tìm. Tôi có cho nó ăn nhưng nó chẳng bén mảng gì đến tôi. Nó chỉ thích Bezi thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Nhà tù rất quan trọng đối với nền kinh tế của hạt Levenger, bang Kansas. Hai nhà tù của bang, một cho nam, một cho nữ đều nằm ở đây cả nhà tù Levenger nữa. Nhà tù liên bang lớn nhất. Và ở Fort Levenger, nhà tù quân sự chủ yếu của đất nước. Trại kỷ luật ghê gớm của không quân và lục quân Mỹ. Nếu tất cả những người tù trong các nơi đó được tự do thì họ có thể lập nên được một thành phố nho nhỏ. Nhà tù lâu đời nhất là nhà tù Nam Bang Kansas. Có những tháp canh và quét màu đen trắng. Có thể phân biệt được bằng mắt với một thị trấn nông thôn vốn dĩ bình thường. Lansing. Xây từ thời nội chiến. Nó tiếp nhận nhân khẩu đầu tiên vào năm 1864. Từ đó đến nay dân số bình quân của nó quanh quẩn ở con số 2.000 viên quản ngục hiện nay. Xe man huyện giao xe. Giữ một bản khai liệt kê tổng số tù mỗi ngày phân theo chủng tộc chẳng hạn. Trắng 1.405. Da màu 360 Mexico 12. Da đỏ 6. Dù thuộc chủng tộc gì, mỗi người tù đều là một công dân của cái làng bằng đá tồn tại bên trong những bức tường dựng đứng có súng máy canh giữ này 12 mẫu anh đường phố xi măng và những khối xà lim cùng xưởng thợ. Ở khu vực phía nam của tổ hợp nhà tù dựng lên một ngôi nhà nho nhỏ kỳ lạ, một tòa nhà hai tầng tối tăm hình thù như một cỗ áo quan. Chỗ này thường gọi chính thức là nhà phân biệt đối xử và biệt giam, là một nhà tù nằm trong một nhà tù. Đám tù với nhau gọi tầng dưới là cái hố chỗ mà đám tù khó trị. Đám gây rối rắn đầu rắn mặt thỉnh thoảng bị đem đầy xuống. Tầng trên đi lên bằng cầu thang sắt xoáy tròn ốp, ở trên đỉnh của nó là dãy chết. Lần đầu tiên những kẻ giết nhà lớp tơ leo lên cầu thang này là một buổi chiều mưa cuối tháng 4. Đến Lansing sau một chuyến đi 400 dặm kéo dài 8 giờ bằng xe hơi từ Garden City. Những kẻ mới đến đã được lột bỏ quần áo, tắm vòi sen, cạo chọc đầu và cấp cho hai bộ đồng phục tù bằng vải bò cùng giày mỏng nhẹ trong hầu hết các nhà tù Mỹ. Những đôi giày như thế này là thứ để đi chân quen thuộc của tù rồi, có lính gác mang vũ khí kèm bên đưa họ đi qua ngôi nhà kiểu áo quan trong ánh chiều tà ẩm ướt. Đẩy họ chen nhau lên những bậc thang bằng sắt xoáy ốp rồi vào hai ngăn xà lim trong số 12 ngăn liền sát nhau. Tức là dãy chết của Lansing. Các xà lim đều giống nhau. Chúng rộng hơn 2 mét và dài hơn 3 mét. Không bày biện gì ngoài một cái giường cá nhân, một góc vệ sinh, một bồn rửa mặt và một bóng đèn trên đỉnh đầu đêm ngày không lúc nào tắt. Cửa sổ xà lim rất chật, không những có chấn song mà còn được che bằng một lưới dây thép tối như tấm tràng mạng người góa phụ, do vậy người qua đường sẽ chỉ nhìn thấy lờ mờ mặt mũi những người chịu án tử hình mà thôi. Nhưng tù thì có thể nhìn ra ngoài khá rõ, cái họ nhìn thấy là một khu đất trông bẩn thỉu. Mùa hè được dùng làm bãi đấu bóng chày. Bên kia khu đất là mẫu tường nhà tù và trên tường nữa là một mẫu trời. tường xây bằng đá thô bộ câu làm tổ trong các khe đá. Một cánh cửa bằng sắt đặt ở phần tường mà người ở trong dãy nhìn thấy được. Mỗi khi mở là các bản lề lại kêu ghen ghét xên gì làm đám chim bồ câu bay vù lên. Cánh cửa dẫn vào một nhà kho như hang động, trong này ngay những ngày âm u không khí cũng ẩm ướt và lạnh. Một số đồ vật được giữ ở đó, những đống kim loại mà tù dùng làm biển số xe hơi, gỗ xẻ, máy móc cũ. Các thứ đồ linh tinh lang tang của bóng chày và cả một cái giá gỗ không sơn phảng phất mùi là phòng xử án tử hình của bang khi một người được đưa đến đây để treo cổ. Đám tù nói người đó đi đến cái xó hay nói cách khác là đến tham quan nhà kho. Theo tuyên án của tòa, Smith và Hickok được ấn định là sẽ đi thăm nhà kho 6 tuần nữa kể từ nay 1 phút sau nửa đêm ngày thứ 6, 13 tháng 5. Năm 1960. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Can sát bỏ án tử hình năm 1907 năm 1935. Do miền Trung Tây thình lình rộ lên những tên sát nhân chuyên nghiệp điên khùng Anvin tổ sư Gê Ca Bít, Sạc Lơ Bảnh Trai Loi, Ly Đe Ba Dô và ả tình nhân giết người của hắn, Bôn Nai Bây Khơ. Các nhà lập pháp của bang đã bỏ phiếu phục hồi nó. Tuy nhiên, không phải đến tận năm 1944 thì Đao Phủ mới được dịp thi thố tay nghề hơn 10 năm sau đó. Ông ta đã được trao thêm 9 dịp. Nhưng trong 6 năm, hay từ 1954, người làm nhiệm vụ treo cổ ở can sát không hề nhận được một tấm xếp thù lao nào, chưa kể trại kỷ luật không quân và lục quân cũng có một giá treo cổ ở đó. Ông Giót Đô Kinh quá cố, thống đốc bang can sát từ 1957 tới 1960 phải chịu trách nhiệm về thiếu sót này. Vì ông đã thẳng thừng chống án tử hình, tôi chỉ là không thích giết người thôi. Bây giờ, vào tháng 4 năm 1960, ở các nhà tù Mỹ có 190 người đang chờ hành quyết dân sự, 5 người. Trong đó bao gồm những kẻ giết nhà lớp tơ, là những người trọ tại Lan Sinh. Thỉnh thoảng, những vị khách quan trọng đối với nhà tù đã được mời đến nhòm một chút vào dãy chết. Như một viên chức cao cấp đã gọi, những người nhận lời mời được giao cho một người bảo vệ. Người này, trong khi dẫn du khách đi dọc hành lang sắt chạy trước các xà lim tử tù, hình như chỉ cốt nhận diện tử tù với cung cách mà ếp ông ta cho là thủ tục khôi hài. Và đây, ông ta nói với một vị khách năm 1960, đây là ông Bezi Edward Smith. Còn cạnh đây là bộ của ông Smith, ông Di Chạc U Xe Ne Hi Cốc. Và ở đằng kia chúng ta có ông Y Sôn. Và sau ông Sôn thì gặp ông Búp Bi Sở Ben Sơ. Còn về vị cuối cùng kia thì tôi chắc ngài đã nhận ra ông Lô Quen Li An Xe nổi tiếng của chúng ta. Y Sôn, một người da đen vạm vỡ, hát thánh ca ở nhà thờ, bị tuyên án tử hình vì bắt cóc, hiếp và hành hạ một thiếu phụ da trắng nạn nhân. Tuy sống sót, đã phải mang nhiều di chứng nghiêm trọng. Búp Bi Sở Ben Sơ, da trắng, một thanh niên nhiều nữ tính, thú thật là đã giết một bà cụ ở Kansas City, chủ cái nhà hắn trọ. Trước khi rời nhiệm sở vào tháng riêng năm 1961, thống đốc Đô Kinh, người đã thất bại trong cuộc tái cử phần lớn do thái độ phản đối án tử hình của ông, đã giảm án của hai người này xuống thành tù chung thân. Nói chung có nghĩa là sau 7 năm chúng sẽ có thể được tạm tha theo lời hứa danh dự. Nhưng Búp Bi Sở Ben Sơ lại giết người ngay, dùng dao đâm chết một tù nhân trẻ tuổi khác. Địch thủ cùng tranh giành với hắn sự chiều mến của một bạn tù nhiều tuổi như một viên chức cảnh sát, nói đúng là hai thằng lưu manh đánh nhau tranh một con đực gái. Vụ này kiếm về cho Sở Ben Sơ một án chung thân thứ hai. Nhưng công chúng chẳng biết nhiều đến Sôn hay Sở Ben Sơ so với Sở Mít và Hi Cốc, hay với người thứ năm ở dãy. Lô Quen Ly An Dè. Báo chí có phần đã xem nhẹ chúng. 2 năm trước đây, Lô Quen Ly An Dè, một thanh niên 18 tuổi tướng tá đồ sộ rình ràng, mắt kém, đeo kính gọng sừng và nặng gần tạ dưới, đã từng là một sinh viên ưu tú chuyên ngành sinh học ở Đại học Can Sát. Tuy hắn là một người đơn độc, khép kín và ít trò chuyện, những người quen biết hắn cả ở đại học lẫn ở thị trấn quê ôn cốt bang Can Sát đều coi hắn là kẻ có bản chất lành mạnh. Sau này một tờ báo Can Sát đăng một bài về hắn với đầu đề chàng trai tốt nhất ở ôn cốt. Nhưng bên trong gã sinh viên điềm tĩnh đó lại tồn tại một con người thứ hai không ai ngờ tới. Một người với những xúc cảm bị thui chột và đầu óc ngoắt ngoéo, qua đó những ý nghĩ lạnh băng cuồn cuộn chảy theo những hướng tàn bạo. Gia đình hắn bố mẹ và một người chị hơi nhỉnh tuổi hơn. Genai Mevi chắc sẽ xứng sờ không tin nổi nếu biết rằng Lô Quen Ly, đứa con trai xuất sắc, người em yêu dấu, cái đứa đã mơ màng nhăng nhít suốt cả mùa hè và mùa thu năm 1958. Nó toàn tính kế đầu độc họ. Ông già An Ve là một chủ trại phát đạt, ông không có nhiều tiền ở ngân hàng, nhưng đất đai ông sở hữu trị giá xấp xỉ 200.000 đô la. Dục vọng thừa hưởng cơ ngơi này rõ ràng là động cơ ở đằng sau âm mưu muốn hủy diệt cả nhà mình của Lô Quen Ly. Bởi vì tên Lô Quen Ly bí ẩn, kẻ nấp ở bên trong anh sinh viên khoa sinh năng đi nhà thờ và hay xấu hổ, lại tự coi mình là một tên sát nhân bậc thầy có trái tim băng giá. Hắn muốn mặc những chiếc áo sơ mi lụa kiểu găng tơ, lái những xe hơi thể thao màu đỏ thấm. Hắn muốn được nhìn nhận không phải chỉ như một anh học trò còn tân, béo phệ, mọt sách và đeo kính. Và tuy hắn không ghét một ai ở trong gia đình mình, ít nhất là không ghét một cách hữu thức, song ám sát họ xem ra lại là cái cách nhanh nhất, nhạy nhất để thực hiện những điều kỳ quái đang ám hắn. Thạch tín là vũ khí hắn quyết định dùng sau khi đầu độc các nạn nhân. Hắn tính đặt họ vào lại trên giường rồi đốt nhà, hy vọng những người điều tra tin rằng họ chết vì tai nạn. Nhưng một chi tiết dày vò hắn giả dụ giải phẫu pháp y lại cho thấy thạch tín thì sao? Và giả dụ việc mua thạch tín sẽ để lại dấu vết dẫn đến hắn. Đến mùa hè hắn dựng ra một kế hoạch khác. Hắn bỏ 3 tháng hoàn chỉnh nó. Cuối cùng đến một đêm như tháng 11 gần như lạnh 0 độ thì hắn đã sẵn sàng hành động. Đó là tuần lễ tạ ơn. Và Lô Quen Ly nghỉ lễ ở nhà. Cũng như Genai Mevi, một cô gái khá mộc mạc nhưng thông minh đang theo học một trường cao đẳng tại Oklahoma. Đêm 28 tháng 11, đâu khoảng 7 giờ, Genai Mevi ngồi trong phòng khách với bố mẹ xem TV. Lô Quen Ly nằm trong buồng ngủ đọc chương cuối anh em nhà Kazamazo. Nhiệm vụ đó làm xong, hắn cạo râu, mặc bộ đồ đẹp nhất và bắt tay vào lắp đạn cho cả một khẩu súng bán tự động cỡ nòng 22 ly lẫn một khẩu súng lục du dơ cỡ nòng 22 ly. Hắn nhét súng lục vào bao da ở hông, khoác súng trường lên vai, rồi ung dung đi xuôi một hành lang đến phòng khách. Phòng khách lúc này tối om, chỉ còn ánh sáng nhoang nhoáng của tivi. Hắn bật một cái đèn lên, nhằm súng bóp cò bắn chúng vào giữa hai mắt chị, giết chết cô ngay lập tức. Hắn bắn mẹ 3 lần và bố 2 lần. Người mẹ mắt mở trừng, tay giang rộng, loạng choạng đi đến phía hắn. Bà cô nói, miệng mở rồi lại đóng, nhưng Lô Quen Ly nói câm. Để chắc chắn là bà mẹ tuân lệnh mình, hắn bắn thêm bà 3 phát nữa. Nhưng ông An Ve vẫn còn sống, nức nở rên gì. Ông lạch bạch nhòi lê trên sàn nhà xuống phía bếp. Nhưng đến cửa bếp, thằng con trai rút khẩu súng lục ở trong bao ra xả hết ổ đạn, rồi lại lắp đạn vào và bắn cho tới lúc hết ổ đạn. Tổng cộng bố hắn nhận 17 viên. Theo những lời khai người ta cho là của hắn, An Ve không hề cảm thấy gì về việc đó. đến lúc tôi làm cái tôi phải làm thôi, về cái đó thì chỉ có vậy. Sau khi bắn, hắn nâng cửa sổ trong phòng ngủ mình lên, bỏ rèm che rồi lang thang khắp trong nhà lục lọi các ngăn kéo chản ăn, vất tung các thứ đựng trong đó ra, ý hắn là để đổ vụ án này cho kẻ trộm. Sau đó, hắn lái chiếc xe của bố trên đường tuyết trơn đến Lorenzo, thị trấn nơi có đại học can sát trên đường. Hắn đỗ xe ở một cây cầu, tháo rời những cỗ pháo giết người của hắn ra và thủ tiêu nó bằng cách vứt những bộ phận khác nhau xuống sông can sát. Nhưng dĩ nhiên chuyến đi này là nhằm tạo ra bằng chứng vắng mặt lúc xảy ra vụ án. Trước hết hắn dừng lại ở khu nội trú nơi hắn sống, hắn nói chuyện với bà chủ, bảo bà rằng hắn phải đến lấy cái máy chữ. Và vì thời tiết xấu cho nên đi từ Ôn Cốt đến Lorenzo phải mất những 2 giờ. Lại đi, hắn vào một rạp chiếu phim. Tại đây, khác với tính cách mình, hắn đã trò chuyện với một người ship chỗ ngồi và một người bán kẹo. 11 giờ, khi hết phim, hắn quay trở về Ôn Cốt. Con chó lai giống môn gen của gia đình đang chờ ở cổng trước, nó xên gì vì đói cho nên Lô Quen Ly đi vào nhà. Bước qua xác bố, pha một bát sữa nóng và cháo bột mì rồi trong khi con chó ăn thì hắn gọi điện cho cảnh sát. Tên tôi là Lô Quen Ly An Xe. Tôi sống ở 6040 Ôn Cốt Di Ve. Tôi muốn khai báo một vụ cướp. 4 sĩ quan cảnh sát của đội tuần tra hạt gian đốt te đáp lời. Một người trong nhóm cảnh sát tuần tra mây ơ tả lại cảnh tượng như sau: chúng tôi đến nơi lúc 1 giờ sáng. Tất cả đèn trong nhà sáng trưng. Và cậu con trai to béo tóc đen kia, Lô Quen Ly, thì ngồi trên cổng vỗ vỗ đầu nựng con chó. Thiếu ấy a đi hỏi cậu ta cái gì đã xảy ra thì cậu ta chỉ về phía cửa. Thật bình thản. Nói. Xem trong kia kìa. Xem rồi thất kinh. Các sĩ quan cảnh sát bèn mời người chuyên xét nghiệm pháp y của hạt đến. Là người lịch lãm. Ông ta cũng ngạc nhiên bởi thái độ lưỡng khưng chai lì của cậu An Xe non trẻ. Vì khi ông ta hỏi hắn định làm ma như thế nào thì hắn nhún vai đáp: các ông làm gì cho họ tôi cũng chả bận tâm. Không lâu sau, hai thám tử kỳ cựu hơn đến và bắt đầu thẩm vấn người sống sót duy nhất của gia đình. Tuy biết chắc hắn nói dối, hai vị thám tử vẫn nghe một cách cẩn trọng chuyện hắn lái xe đi Lorenzo lấy cái máy chữ rồi đi xem phim như thế nào và về nhà sau nửa đêm ra sao để thấy buồng ngủ của mình bị lục lọi và gia đình bị giết. Hắn cứ khư khư bám lấy câu chuyện này. Và có thể sẽ chẳng bao giờ thay đổi nó nếu như tiếp sau việc bắt và đưa hắn đến nhà tù hạt, các nhà chức trách đã không nhận được sự giúp đỡ của đức cha Vito Cơ Đa Me Rôn. Đức cha Đa Me Rôn, một nhân vật của Đi Ghen, một diễn giả chửi thề vui vẻ và nói năng ngọt xớt, là cha coi nhà thờ bơ A B T Y Gian Vi ở Kansas City, bang Kansas, nhà thờ mà gia đình An Xe đi lễ đều đặn. Bị bác sĩ pháp y gọi dậy gấp, Đa Me Rôn có mặt ở nhà tù vào khoảng 3 giờ sáng. Chừng đó các thám tử liền rút sang một buồng khác để cho vị linh mục trao đổi ý kiến riêng với con chiên mà cha cai quản. Một cuộc phỏng vấn có tính quyết định, vì Lô Quen Ly mấy tháng sau đã thuật lại việc này với một người bạn. Ông Đa Me Rôn nói: nào giờ thì Ly à, cha đã biết con suốt cả đời con. Từ lúc con chỉ mới bằng con nòng nọc tí tẹo thế này. Và cha biết rõ cả đời bố con, cha và bố con cùng lớn lên với nhau, là bạn bè thời nhỏ với nhau mà. Và vì thế cha đến đây không phải vì cha là linh mục của con, mà vì cha cảm thấy con y như là một thành viên của chính gia đình cha. Và vì con đang cần một người bạn mà con có thể trò chuyện và tin cậy. Và vì cha cảm thấy ghê sợ về cái vụ việc ghê sợ này. Và cha cũng hoàn toàn giống như con. nóng lòng được thấy bọn thủ phạm bị bắt và trừng trị. Ông ấy muốn biết tôi có khát không? Tôi bảo khát. Thế là ông ấy lấy cho tôi một chai coca rồi sau đó tiếp tục nói chuyện về lễ tạ ơn và hỏi tôi có thích học hành không? Rồi thình lình ông ấy hỏi bây giờ Ly à, mấy người ở đây hình như có một vài điều nghi ngờ về sự vô tội của con đấy. Cha tin rằng con sẽ bằng lòng chịu kiểm tra nói dối và thuyết phục những người này về sự vô tội của mình để họ có thể toàn tâm đi bắt bọn thủ phạm. Rồi ông ấy nói, Ly con không làm cái điều ghê rợn này, có phải không? Nếu con làm thì đây là lúc cho con tẩy rửa linh hồn con đây. Tôi chợt thoáng nghĩ, đằng nào cũng có khác gì nhau, thế là tôi nói ra sự thật với ông ấy gần hết mọi chuyện. Ông ấy cứ lúc lắc đầu, trợn tròn mắt xoa xoa tay, rồi nói đây là một việc ghê rợn. Tôi sẽ phải trả lời đấng tối cao, phải tẩy rửa linh hồn bằng cách nói với các sĩ quan những gì tôi đã nói với ông ấy. Và tôi có chịu làm như thế không? Nhận được một cái gật đầu tán thành, cố vấn tinh thần của người tù liền bước vào gian phòng bên cạnh đầy những sĩ quan cảnh sát đang chờ đợi. Rồi tự hào đưa ra một lời mời đi vào đi. Thằng nhỏ đã sẵn sàng khai. Vụ An Xe trở thành cơ sở cho một cuộc vận động lớn về pháp luật và y học. Trước khi tòa họp, tại đó An Xe được bào chữa là vô tội bởi lý do mất trí. Khoa tâm thần của bệnh viện Menier đã tiến hành một cuộc chẩn đoán triệt để kẻ bị kết tội. Việc đó đã đưa ra một chẩn đoán tâm thần phân liệt, típ đặc biệt, bằng chữ đặc biệt. Các bác sĩ muốn nói là An Ve không bị cuồng tưởng, không có cảm nhận sai lạc, không có ảo giác, nhưng có bước khởi đầu của bệnh tách rời tư duy khỏi cảm giác. Hắn hiểu bản chất của các hành vi hắn làm, hiểu rằng các hành vi đó bị cấm đoán, rằng đó là chủ thể của sự trừng phạt. Nhưng để dẫn lời bác sĩ Joseph Satten, một trong những người chẩn đoán, Lô Quen Ly không có bất cứ cảm xúc nào hết. Hắn coi bản thân là người duy nhất quan trọng, duy nhất có ý nghĩa ở trên thế giới. Và bên trong cái thế giới lìa xa mọi cái của hắn thì với hắn hình như giết mẹ cũng giống như giết một con vật hay một con ruồi vậy thôi. Theo ý kiến bác sĩ Satten và các đồng nghiệp của ông, vụ An Xe là một thí dụ không thể bàn cãi được về tinh thần trách nhiệm giảm sút. Đến mức vụ án mạng này đã cho một cơ hội lý tưởng để bác lại điều luật Mơ Na Ten của tòa án bang Kansas. Điều luật Mơ Na Ten, như đã nói trước đây, không thừa nhận một hình thái mất trí nào một khi bị cáo đã có năng lực phân biệt đúng sai về mặt pháp lý, chứ không phải về mặt luân lý. Dấu các nhà phân tâm học và luật học tự do thất vọng về điều này đến đâu đi nữa, điều luật này đang chiếm ưu thế ở các tòa án của Liên Hiệp Anh và ở Mỹ. Nó được áp dụng ở tòa án tất cả các bang ngoại trừ chừng một nửa tá bang và đặc khu Columbia vẫn trung thành với điều luật đu giam vốn khoan dung hơn tuy một số người nghĩ là không thực tiễn. Theo đó thì một người bị kết tội sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội ấy nếu như hành vi phi pháp của người đó là sản phẩm của bệnh tâm thần hay khiếm khuyết tâm thần. Tóm lại, điều mà những người bảo vệ An Xe, một ekip gồm có các nhà phân tâm học của bệnh viện Menier và hai luật sư hàng đầu, hy vọng đạt được là một chiến thắng mang tầm vóc một cột mốc về pháp lý. Thực chất chủ yếu là thuyết phục tòa án lấy điều luật đu giam thay cho điều luật Mơ Na Ten. Nếu việc này xảy ra thì do có nhiều bằng chứng liên quan đến tình trạng tâm thần phân liệt của An Xe, chắc chắn hắn sẽ không bị xử treo cổ hay thậm chí không bị tù mà chỉ bị giữ lại tại bệnh viện bang dành cho những tội phạm mất trí. Tuy nhiên, bên bị đã coi như không hề có vị cố vấn tôn giáo của bị cáo. Linh Mục Damezon không biết mệt mỏi. Người xuất hiện trung tòa với tư cách nhân chứng chủ yếu cho bên khởi tố, nói trước tòa bằng cái phong cách cầu kỳ khoa trương của một nhà phục sinh tôn giáo diễn thuyết giữa trời rằng ông vẫn thường cảnh cáo cái đứa nguyên là học trò trường lễ ngày chủ nhật của ông về cơn thịnh nộ của Chúa treo lơ lửng trên đầu chúng ta. Tôi nói, trên cõi thế gian này không có một thứ gì đáng giá hơn linh hồn con. Và trong một số cuộc trò cơ, hơ, u, vơ, e, nơ, con đã nhiều lần nhận với ta rằng đức tin của con yếu, rằng con không tín ngưỡng ở nơi Chúa. Con biết mọi tội lỗi đều là chống Chúa, Chúa là người xét xử cuối cùng của con và con sẽ phải trả lời người. Tôi nói điều đó để làm cho anh ta cảm nhận được sự khủng khiếp của cái việc anh ta đã làm và như vậy anh ta phải trả lời trước Chúa về tội lỗi ấy. Rõ ràng Đức Cha Đa Me Zôn đã quyết định anh thanh niên An Xe nên trả lời không phải chỉ trước Chúa mà còn cả với những quyền lực trần tục hơn. Vì chính lời chứng của ông, cộng với lời thú thật của bị cáo, đã giải quyết được vụ án. Viên thẩm phán chủ trì duy trì điều luật Mơ Na Ten và bồi thẩm đoàn cho ra bản án tử hình như bang này đòi hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Thứ 6, 13 tháng 5, hạn thứ nhất đặt ra cho việc hành hình Sở Mít và Hy Cốc trôi qua nhẹ nhàng. Tòa án tối cao bang Kansas đã cho họ hoãn thi hành án trong lúc chờ đợi kết quả đơn yêu cầu mở phiên tòa mới của luật sư. Lúc này án của An Ve cũng đang được tòa án này xét xử lại. Xà Lim Be Di liền bên xà Lim của Hy Cốc tuy không nhìn thấy nhau chúng vẫn có thể trò chuyện được. Nhưng Be Di ít khi nói với Đích. Không phải vì một sự tức tối rõ rệt nào giữa chúng sau một ít lời trách móc lăng nhăng. Quan hệ giữa chúng đã biến thành một sự tha thứ cho nhau, sự chấp nhận lẫn nhau của hai kẻ không cùng khí chất song gắn với nhau như bóng với hình. Mà là bởi Be Di vốn dĩ cẩn thận, kín đáo, đa nghi, không muốn cho các người gác và bạn tù khác nghe lỏm được việc riêng của hắn. Đặc biệt là An Xe hay Em Đi như người ta gọi ở dãy. Cái giọng có ăn học và phẩm chất chính quy của một trí tuệ được đại học rèn dạy ở An Xe là lời nguyền rủa với Be Di. Hắn cứ nghĩ mặc dù mình chưa hết lớp 3 nhưng cũng vẫn được học hành hơn phần lớn những người hắn quen biết. Và hắn lấy làm sướng mỗi khi uốn nắn cho họ. Đặc biệt về ngữ pháp và cách phát âm. Thế là đây đùng một cái tòi ra cái thằng này chỉ là thằng lỏi thế mà nó lại thường xuyên chỉnh hắn. Nào có lạ gì nếu hắn không mở miệng. Tốt hơn là câm mồm chứ đừng để cho cái thằng vắt đại học nó bảo ban. Như đừng nói phi quan tâm. Phải nói là không quan tâm. An Xe nó có ý tốt. Nó không có ác ý gì. Nhưng Be Di có thể cho nó vào chảo rán giòn tuy vậy hắn không bao giờ thừa nhận thế. Không để ai đoán ra tại sao. Sau một trong những sự cố bị hạ nhục đó, hắn lầm lì sưng xỉa ngồi không thiết ăn cả ba bữa nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Ta mang cho hắn hàng ngày. Đầu tháng 6 hắn gần như ngừng ăn, hắn bảo Đích. Cậu có thể nhận nha chờ cái dây thừng được. Tớ thì không. Và từ đấy hắn cự tuyệt không sờ đến một miếng ăn, một giọt nước và không một lời với bất cứ ai. Cuộc tuyệt thực kéo dài 5 ngày trước khi người quản ngục lấy đó làm nghiêm trọng. Ngày thứ 6 ông ta ra lệnh chuyển Be Di sang trạm y tế nhà tù. Nhưng cuộc xê dịch không làm giảm quyết tâm của Be Di, khi người ta định dùng cách cưỡng ép hắn ăn thì hắn chóng trả lại. Hất đầu ra sau và nghiến chặt quai hàm cho tới khi hàm hắn cứng đờ chẳng khác nào những cái đinh móng ngựa. Cuối cùng hắn bị trói chặt lại và cho ăn bằng cách tiêm tĩnh mạch hay qua một cái ống cắm vào đường mũi. Dù có như vậy, sau 9 tuần tiếp theo trọng lượng của hắn từ 84 kg tụt xuống còn 57 kg. Và người quản giáo được báo cho hay rằng nuôi cưỡng chế thế này không thôi sẽ dứt khoát không thể giữ cho người tù sống sót được. Tuy cũng thấy trợn trước sức mạnh ý chí của Be Di. Đích vẫn không tin rằng mục đích của Beji là tự sát, ngay cả khi được báo rằng Beji đang mê man bất tỉnh. Đích cũng bảo Anze, nay đã trở nên thân thiết với hắn, rằng thằng bạn cùng phe với hắn vờ vịt đấy thôi, chỉ là nó muốn cho họ nghĩ nó điên. Anze, một kẻ luôn tự bắt mình ăn, hắn đã dán đầy một quyển vở toàn những tranh minh họa các thứ ăn được, từ bích quy dâu tây cho đến lợn quay. Nói, khéo nó điên thật, tự bắt mình đói đến thế cơ mà. Chỉ là nó muốn ra khỏi đây, đóng kịch, để cho họ bảo nó điên và đưa nó vào nhà thương điên. Về sau đích đâm ra thích dẫn những lời đối đáp của Anze, vì hắn thấy hình như đó là một mấu hay ho về cách suy nghĩ ngộ và đầu óc tự mãn phiêu mây gió của gã trai này. Chà, Anze nói, tôi mà nhịn như thế thì chắc chắn là gay go lắm. Ai lại tự nhịn đói cơ chứ? Mà rồi sớm muộn gì thì chúng mình cũng đều ra khỏi đây thôi. Hoặc đi bộ ra, hoặc cái quan tài nó chở đi. Tôi ấy à, tôi thì chẳng bận tâm quái gì mình đi bộ ra hay được chở ra. Ở đoạn kết tất cả như nhau hết. Đích nói, cái rắc rối với cậu, em đi à, là ở chỗ cậu chẳng coi trọng gì cái mạng người. Kể cả cái mạng cậu. Anze tán thành. Hắn nói, tôi sẽ nói một vài cách nữa cho anh nghe. Giả sử tôi ra khỏi đây mà sống nhăn răng, tôi muốn nói là ra khỏi các bức tường kia và đi hẳn ấy, thì có lẽ sẽ chẳng ai biết em đi đi đâu mà lần. Nhưng chắc chắn họ sẽ biết là trước đây em đi đã ở đâu. Suốt mùa hè, Beji quằn quại giữa những cơn thiêm thiếp nửa tỉnh nửa mê và giấc ngủ bệnh hoạn, người đầm đìa mồ hôi. Những tiếng người gầm rú trong đầu hắn, một tiếng người nheo nhéo hỏi hắn Giê-xu đâu, đâu. Một lần hắn vùng tỉnh dậy hét, con chim là Giê-xu, con chim là Giê-xu. Giấc mơ sân khấu hắn la chuộng lâu nay, giấc mơ trong đó hắn tự thấy mình là Beji Obasan, dàn giao hưởng một người. Giờ đây quay lại dưới dạng một giấc mơ trở tới trở lui. Trung tâm địa lý của giấc mơ là một hộp đêm ở Las Vegas. Tại đó, đội cái mũ chóp cao trắng lúp, mặc áo choàng trắng lúp, hắn đi lại không khiêng trên sân khấu sáng đèn, lần lượt chơi kèn A, cơ, mơ, to, nơ, y, cơ, A, chơi guitar, chơi băng rộn, chơi trống rồi hát em là ánh nắng của anh. Và nhảy mấy bước la két lên mấy bậc tam cấp ngắn màu kim nhũ. Đến cao điểm thì hắn đứng lên một cái bục, nghiêng mình cúi chào. Không có tiếng vỗ tay hoan hô. Không hề. Tuy có hàng nghìn vị khách tai to mặt lớn ngồi chật kín cả một phòng tráng lệ một cử tòa kỳ quặc. Phần lớn là đàn ông và phần lớn da đen. Nhìn kỹ họ, người giúp vui đang nhễ nhại mồ hôi cuối cùng cũng hiểu ra sự im lặng của họ. Vì thình lình hắn biết rằng đó là những bóng ma. Hồn những người bị thủ tiêu hợp pháp. Những người bị cho hít hơi ngạt. Bị treo cổ. Bị điện giật, và đồng thời hắn hiểu ra rằng hắn ở đây là để gia nhập cùng với họ. Rằng những bậc kim nhũ kia dẫn tới cái giá treo. Và cái bục hắn đang đứng thì đang mở ra dưới chân hắn. Chiếc mũ chóp cao của hắn rơi xuống ỉ đái rầm rề. Beji Obasan bước vào cõi bất diệt. Một buổi chiều, hắn thoát ra khỏi giấc mơ, tỉnh dậy thấy người quản ngục đứng bên giường. Người quản ngục nói, nghe như anh bị một cơn ác mộng nhỏ. Nhưng Beji không trả lời. Và người quản ngục vốn đã nhiều lần vào viện thăm, cố thuyết phục người tù ngừng tuyệt thực đi, liền nói tôi có cái này ở đây của bố anh, tôi nghĩ có thể anh muốn xem. Beji, đôi mắt long lanh mênh mông trên bộ mặt bây giờ gần như đã nhợt nhạt màu lân tinh, chăm chú ngắm trần nhà. Lúc đó người khách bị cự tuyệt bèn quay đi. Sau khi đặt lên bàn bên giường người bệnh một tấm bưu ảnh, đêm hôm đó, Beji nhìn bức bưu ảnh. Nó gửi cho người quản ngục và được đóng dấu bưu điện Hồ Xanh. California phần thư viết bằng lối chữ ngắn ngủn quen thuộc nói rằng: Thưa ngài, tôi hiểu là ngài đang coi giữ thằng Bezi con trai tôi. Xin ngài viết cho tôi nó đã làm gì không phải và liệu tôi đến đó thì có được gặp nó không? Tôi thì mọi sự đều ổn và tôi tin mọi sự với ngài cũng thế.
Tết Smith,
Bezi xé tấm bưu ảnh. Nhưng tâm trí hắn vẫn lưu giữ nó. Vì mấy từ thô thiện ấy đã phục hồi hắn về mặt cảm xúc. Đã làm sống lại tình yêu thương và lòng thù ghét. Đã cho hắn nhớ ra rằng hắn vẫn cứ là cái mà hắn đã cố để không trở thành kẻ đang sống. Và đúng là tôi đã quyết định, sau này hắn bảo một người bạn, tôi cứ phải theo kiểu cũ thôi. Những ai muốn lấy mạng tôi sẽ không được giúp gì thêm từ tôi nữa đâu. Họ sẽ phải giành giật nó đấy. Sáng hôm sau hắn xin một cốc sữa, chất dinh dưỡng đầu tiên hắn tự nguyện nhận lấy trong 14 tuần qua. Dần dần, nhờ một chế độ ăn toàn rượu nóng đánh trứng và nước cam vắt, hắn lấy lại trọng lượng tháng 10. Bác sĩ nhà tù Robert Muser cho rằng hắn đã đủ sức khỏe để quay về với dãy. Khi hắn tới đó, Dick cười lớn nói: Bồ ạ, hoan nghênh bồ về nhà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. 2 năm trôi qua, Sôn và Sở Ben Sơ ra đi, để Sở Mít, Hy Cốc và An Ve ở lại một mình với những bóng đèn thắp sáng và cửa sổ bịt bùng của dãy. Những đặc quyền tù thường được hưởng đều bị cấm hết với chúng không sơ. À, sơ, sơ, quy, quy, y, to, hay bài bạc. Không cả giờ vận động đúng vậy. Chúng không bao giờ được phép ra ngoài xà lim. Trừ mỗi thứ bảy được đưa đến buồng tắm để tắm táp rồi lính quần áo cho cả tuần. Các dịp duy nhất khác được ra ngoài chốc lát là những cuộc viếng thăm năm thì mời họ của luật sư hay họ hàng. Bà Hy Cốc một tháng đến một lần, chồng bà đã chết. Bà đã mất cái trại. Và như bà nói với Dick, bây giờ bà sống nay với người họ hàng này, mai với người họ hàng kia. Bezi thấy hình như hắn đang sống ở sâu dưới nước, có thể vì dãy lúc nào cũng xam xám và yên tĩnh như đáy đại dương. Không một âm thanh trừ tiếng ho, tiếng ngáy, tiếng chân lướt thở dài, tiếng chim bồ câu sột soạt làm tổ trong các bức vách nhà tù. Nhưng không phải là luôn luôn. Dick viết trong một bức thư gửi mẹ: đôi khi mình không thể nghe được cả tiếng mình nghĩ nữa. Họ ném người vào trong những xà lim tầng dưới, nơi họ gọi là hố. Và nhiều người đấu tranh đến phát điên phát rồ lên để được đưa ra. Chửi rủa la hét suốt ngày đêm. Không thể chịu nổi cho nên ai cũng quát câm đi. Con mong mẹ gửi cho con cái tai nghe. Có điều họ sẽ không cho phép con được có. Không cho bọn tội đồ nghỉ ngơi, chắc họ nghĩ vậy. Ngôi nhà bé nhỏ này đã sừng sững hơn một thế kỷ. Những thay đổi thời tiết đã gây nên những triệu chứng khác nhau cho cái tính cổ lão lâu đời của nó. Cái rét mùa đông ngấm đấm bão hóa vào những thứ cố định bằng sắt và đá. Mùa hè, khi nhiệt độ thường lên tới hơn 40, các xà lim cũ kỹ thành ra những cái lò hôi hám, nóng đến nỗi da con nổi rôm hết cả lên. Dick viết trong một lá thư đề ngày mồng 5 tháng 7 năm 1961. Con cố không động đậy nhiều. Con chỉ ngồi trên sàn. Giường con đầy mồ hôi không nằm được. Cái mùi của nó làm con ốm vì chỉ tắm một lần một tuần và luôn luôn mặc có một bộ quần áo. Không có chút thông thoáng nào hết, đèn sáng lại làm cho mọi cái càng nóng lên thêm. Dẹp cứ nhảy ở trên tường. Không giống tù thường. Tử tù không phải làm việc họ thích làm gì thì làm, ngủ suốt ngày. Bezi thường thế tôi làm bộ như tôi là một đứa nhóc bé tí không làm sao mở mắt ra cho được, hoặc như thói quen của Anze. Đọc suốt đêm. Anze đọc trung bình mỗi tuần 15 đến 20 quyển sách vu của hắn, bao gồm cả chuyện lăng nhăng lẫn văn chương thứ thiệt. hắn thích thơ, đặc biệt là của Robert Scott. Nhưng hắn cũng khâm phục quyết man Emily Dickinson ý. À, thơ hài hước của ốc đơn nát. Tuy rằng cơn khát văn chương chữ nghĩa không thể dập tắt của hắn đã mau chóng làm giống không các giá trong thư viện nhà tù. Song cha cố nhà tù và những người khác có thiện cảm với An Ve vẫn cứ cung cấp từng gói từ thư viện công cộng Kansas City đến cho hắn. Đích cũng khá là mọt sách nhưng niềm thích thú của hắn chỉ bó vào hai chủ đề tình dục. Như được trình bày ở tiểu thuyết của Hazon Robin và Ivinger Lasse sau khi mượn một quyển trong số này của Dick. Bezi bèn gửi trả với một lời phê bất bình cứt đáy sa đọa cho những đầu óc sa đọa cứt đáy. Và cả luật nữa. Hắn ngốn hàng giờ vào việc dở hết từng trang sách luật. Sưu tầm những công trình nghiên cứu mà hắn hy vọng sẽ giúp đảo lật được bản án đã tuyên cho hắn. Cũng vậy. Trong việc theo đuổi mục đích đó, hắn đã nã đi một loạt đạn là những bức thư cho các tổ chức như Liên hiệp các quyền tự do dân sự Mỹ và Hiệp hội luật gia bang Kansas, những bức thư công kích việc xét xử hắn là một sự ngụy trang cho hợp thức, kêu gọi người nhận thư giúp hắn yêu cầu mở một cuộc xét xử mới. Bezi cũng siêu lòng mà đưa ra yêu cầu tương tự. Nhưng khi Dick gợi ý em đi hãy làm theo bằng cách nhân danh mình viết thư phản đối thì An Ve đáp. Tôi lo cho cái gáy của tôi. Các anh lo cho cái gáy của các anh. Thật ra, gáy không phải là bộ phận trên cơ thể làm cho Dick lo ngại trước mắt. Tóc con cứ rụng ra từng nắm tay này, hắn tâm sự với mẹ trong một bức thư khác. Con sợ. Theo như con nhớ không ai trong gia đình ta bị hói. Cho nên ý nghĩ mình là một anh già hói xấu xí làm cho con sợ. Hai người gác đêm của dãy đến làm việc vào một tối mùa thu năm 1961, có một mẩu tin. À, một người trong họ cho hay, hình như các anh có thể chờ có bạn đấy. Hàm ý của cái nhận xét này thật rõ ràng với cử tòa của ông ta, nó có nghĩa là hai người lính trẻ. Vốn phải hầu tòa về vụ giết công nhân đường sắt Kansas. Đã nhận được lời tuyên án cuối cùng. Vâng, người gác nói, xác nhận điều đó, họ chịu án tử hình. Dick nói, chắc rồi. Cái đó rất phổ biến ở bang Kansas này. Các bồi thẩm đoàn chìa mòn này ra y như chìa kẹo cho trẻ con ấy mà. Một trong hai người lính, George Ronan George, 18 tuổi đồng sự của hắn. James Dowlat Ladam, hơn một tuổi. Cả hai đều đặc biệt đẹp trai. Có lẽ điều này giải thích tại sao cả bầy con gái chưa tới 20 độ đến dự phiên tòa xét xử chúng. Tuy bị bắt vì một vụ giết người duy nhất, nhưng cả hai tuyên bố có tới 7 nạn nhân trong một chuyến Việt dã giết người thả giàn xuyên quốc gia. John Nijot, tóc vàng mắt xanh, ra đời và lớn lên ở Florida. Bố hắn là một thợ lặn ngoài khơi nổi tiếng và được trả lương hậu. Nhà George có cuộc sống gia đình đầy đủ dễ chịu. Và John Nye được bố mẹ và một cô em gái quá yêu chiều, là trung tâm được sủng ái tôn sùng của cuộc sống gia đình ấy. Lai lịch của La Đam thì lại ở cực đối lập, về mọi mặt đều thê lương như của Bezi Smith vậy. Ra đời ở Texas, hắn là đứa út của ông bố bà mẹ mắn đẻ, nghèo kiết và xưng xỉa. Rốt cuộc cũng bỏ nhau, để mặt lỗ con tự xoay sở lấy, tan tác mỗi đứa một nơi. Lêu lồng chẳng ai đoái hoài như những cái bèo cái bọt. 17 tuổi, cần một chỗ trú, La Đam vào lính 2 năm sau. Tội đào ngũ bị phát hiện. Hắn bị giam ở nhà kỷ luật ở Fort Hood, Texas. Ở đấy hắn gặp John Nijot, cũng đang bị giam vì tội đào ngũ. Tuy chúng rất khác nhau cả về hình thể. Rốt cao to, phước lạnh. Còn La Đam thấp bé với đôi mắt cáo màu nâu làm khuôn mặt nhỏ nhắn chắc nịch trở nên linh hoạt, song chúng thấy có chia sẻ với nhau ít nhất một ý kiến vững bền thế giới thật đáng ghét. Mọi người trên thế giới tốt nhất là nên chết quách đi. Đây là một thế giới thối nát, La Đam nói. Với nó chẳng có lời đáp nào ngoại trừ hèn hạ, ti tiện. Đó là điều mọi người đều thấu hiểu cả sự hèn hạ, ti tiện. Đốt sập nhà kho của người ta đi người ta sẽ hiểu đấy. Đánh bả con chó của lão ta đi. Giết lão đi. John Nai nói với La Đam là đúng 100%. Và thêm. Nói gì thì nói. Cậu giết ai là cậu đang ra ăn cho nó đấy. Người đầu tiên chúng chọn để ra ăn cho là hai người đàn bà bang gieo xa. Những bà nội trợ đáng kính chẳng may gặp phải Rót và La Đam không lâu sau khi đôi này trốn khỏi trại giam Fort Hood. Ăn cắp một xe tải nhỏ lái đến Jacksonville, bang Florida, thị trấn quê của Rót. Nơi gặp gỡ là một trạm xăng ESO ở vùng ngoại vi tối tăm của Jacksonville, thời gian là đêm 29 tháng 5 1961. Ban đầu, hai tên lính bỏ trốn đến thành phố Florida với ý định thăm gia đình Rót, nhưng khi đến đó, Rót quả quyết rằng tiếp xúc với bố mẹ hắn là không khôn ngoan. Bố hắn lắm lúc lại nổi cơn cáu kỉnh. Hai đứa bàn lui bàn tới chuyện này, rồi New Orleans trở thành điểm đến mới khi chúng đổ lại trạm xăng ESO để đổ xăng. Cạnh chúng, một chiếc xe khác đang hút xăng, trên xe có hai người đàn bà sẽ là nạn nhân. Sau một ngày mua sắm và vui chơi ở Jacksonville, hai bà đang quay về nhà ở một thị trấn nhỏ gần biên giới Florida và Georgia. Than ôi, họ bị lạc đường. Được họ hỏi đường, Rót chỉ vẽ rất tận tình, các bà cứ theo tụi tôi. Cứ theo tụi tôi là ra tới đúng đường. Nhưng con đường chúng đưa họ vào thật ra là rất sai, một lối chật hẹp rẽ sang bên dẫn tới đầm lầy. Tuy thế, hai người đàn bà vẫn tin cậy theo sau. Cho tới khi chiếc xe dẫn đường dừng lại và trong ánh đèn xe, hai thanh niên tốt bụng kia đi đến gần họ và họ thấy. Mặc dù lúc đó mới thấy thì đã quá muộn. Rằng mỗi thằng đang vũ trang một cái roi chăn bò màu đen. Hai cái roi này là tài sản của người trông coi hợp pháp của chiếc xe bị ăn cắp. Một người chăn nuôi gia súc chính La Đam này ý dùng hai cái roi này làm dây thắt cổ họ, điều mà sau khi trấn lột, chúng đã làm. Hai đứa đã mua ở New Orleans một khẩu súng lục và khắc hai cái gạch ở trên báng súng. Trong vòng 10 ngày tiếp đó có những vạch mới được khía thêm cho Tullahoma bang Tennessee. Nơi chúng đã có một chiếc đốt xe khỏe. Có thể bỏ mùi màu đỏ. Bằng cách bắn chết người chủ. Một người bán hàng lưu động và ở ngoại ô sơ. Tỷ. Louis bang Illinois. Hai người nữa đã bị giết. Nạn nhân can sát. Tiếp theo 5 người trên. Là một người đàn ông. Úc Tô Giới Lơ. 62 tuổi. Lực lưỡng. Dễ mến. Kiểu người không thể đi qua những ai đang hỏng xe mà lại lờ đi không dừng lại rút. Trong khi lượn vòng vèo dọc một xa lộ can sát vào một sáng tươi đẹp tháng 6. Ông Giới Lơ nhắc thấy một chiếc xe bỏ mui trần đang đỗ bên đường. Nắp xe dựng lên. Hai thanh niên bảnh bao đang loay hoay với cỗ máy. Làm sao ông Giới Lơ tốt bụng lại biết cỗ máy chẳng có hỏng hóc gì? Làm sao ông biết được rằng đây là một cách bẫy bày ra để trấn lột và giết những con người sẵn lòng từ thiện? Câu nói cuối cùng của ông là, tôi giúp được gì không? Ở cách 7 mét, rót cho một viên đạn xuyên qua sọ ông già rồi quay sang bảo La Đam, bắn giỏi chứ hả? Nạn nhân cuối cùng của chúng mới là bi thảm nhất. Đó là một cô gái. Mới 15 tuổi, cô làm người phục vụ ở một khách sạn nhỏ ven xa lộ tại Colorado. Nơi hai tên dở chứng điên khùng ngủ lại. Và đêm đó cô để cho chúng làm tình, sau đó chúng bảo cô chúng đang trên đường đi California và mời cô đi cùng. Đi, La Đam dục cô, có thể cả ba chúng ta cuối cùng sẽ là ngôi sao màn bạc hết đấy. cô và cái vali các tông ship vội vàng rốt cuộc chỉ còn là một đống dập nát đấm máu dưới một đáy vực gần dai bang cô Lô Gia Đô. Nhưng sau khi cô bị bắn chết và vứt xuống đó không đến nhiều giờ, những kẻ sát hại cô đang thực sự trình diễn trước máy quay. Các miêu tả về những người ngồi trong chiếc xe đỏ do các nhân chứng cung cấp, họ để ý thấy chúng lảng vảng trong khu vực tìm thấy xác ướp Tô Giới Lơ đã được tống đạt đi khắp tất cả bang Trung Tây và Tây. Rào ngăn đường được dựng lên. Máy bay lên thẳng tuần tra các xa lộ chính nhờ một rào ngăn đường ở bang Utan mà người ta đã tóm được Sót và La Đam. Sau đó, ở sở chỉ huy cảnh sát San Lip City, một công ty truyền hình sở tại được phép quay một buổi hỏi cung hai tên. Kết quả, nếu như xem TV không lời thì chẳng khác gì chương trình về hai vận động viên điền kinh được nuôi bằng sữa đang hớn hở thảo luận về bóng chày hay khúc côn cầu, bất cứ cái gì trừ giết người và trừ cái vai trò chúng sắm trong cái chết của bảy người. Cái vai mà chúng thú thật một cách dương dương tự đắc. Tại sao? Người lấy cung hỏi tại sao các anh làm thế? Thì rót với một nụ cười tự tán thưởng trả lời, chúng tôi ghét thế giới này. Cả năm bang tranh nhau quyền khởi tố rót và La Đam đều tán thành vụ án tử hình theo pháp luật Florida ghế điện, Tennessee ghế điện, Illinois ghế điện, Kansas treo cổ và Colorado hơi ngạc. Nhưng vì có bằng chứng vững vàng nhất, Kansas thắng cuộc. Những kẻ trên giấy gặp các bạn đường mới của chúng vào ngày mồng 2 tháng 11 năm 1961. Khi giải những kẻ mới đến vào xà lim của chúng, một người gác giới thiệu như sau: ông Rót, ông La Đam, tôi muốn mấy ông làm quen với ông Sở Mít đây. Và ông Lô Quen Li An Xe, chàng trai hay nhất Un Cốt. Khi cuộc diễu hành đã xong, Hi Cốc nghe thấy An Xe cười khùng khục bèn nói: có cái gì ngộ ngộ nơi thằng chó đẻ ấy thế? Chẳng gì cả, An Xe đáp. Chỉ là tớ đang nghĩ. Thử đếm xem, tớ là ba đứa cậu thì bốn đứa, còn tuổi kia bảy đứa. Thế là thành ra 14 đứa chết còn tuổi mình 5. Như vậy tính bình quân 5 trên 14. 4 trên 14, Hi Cốc chỉnh lại cộc lốc. Có 4 đứa giết người ở trên này và 1 người bị bỏ tù oan. Tôi không phải là đứa giết người khốn kiếp. Tôi không đụng đến một sợi tóc ở trên đầu ai bao giờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Hi Cốc tiếp tục viết thư phản đối việc kết án hắn và cuối cùng một bước đã có kết quả. Người nhận: EVZ Tia Man, chủ tịch ủy ban trợ giúp pháp lý của Hiệp hội Luật gia bang Kansas, đã bị những lý sự của người gửi quấy rầy. Anh ta khăng khăng rằng anh ta và bị cáo đồng phạm đã không được hưởng một cuộc xét xử công minh. Theo lời Hi Cốc, không khí thù nghịch ở Garden City đã làm cho một bồi thẩm đoàn đầy thành kiến được đứng ra xét xử. Do đó cần phải đổi địa điểm xử án cũng như đổi bồi thẩm đoàn. Về các bồi thẩm được chọn ra thì ít nhất 2 người đã rõ ràng cho thấy là mang sẵn định kiến có phạm tội ngay trong buổi đầu thẩm vấn kiểm tra tư cách khi được yêu cầu tuyên bố ý kiến về hình phạt tử hình. Một người đã nói bình thường ông ta phản đối nhưng trong vụ này thì ông tán thành. Không may là buổi thẩm vấn đã không được ghi âm vì luật ở bang Kansas không đòi hỏi như thế. Trừ phi có yêu cầu đặc biệt. Hơn nữa, nhiều bồi thẩm lại là chỗ rất quen biết với người chết. Cả quan tòa cũng vậy. Thẩm phán Tây Tơ là bạn thân thiết của ông Lướt Tơ. Nhưng Hi Cốc nhằm vào 2 vị luật sư của bên bị Arthur F. Lê Minh và Hazit Sơn Sờ Mít mà giáng đòn bẩn nặng cân nhất. Sự bất tài và không xứng đáng của 2 người này là nguyên nhân chính cho tình thế gay go hiện tại của người đứng đơn đây. Vì thật ra 2 người này đã không hề chuẩn bị hay đưa ra lời bào chữa nào. Sự thiếu cố gắng ấy có thể ngầm hiểu là có dụng ý một hành vi cấu kết giữa bên bị và bên khởi tố. Đây là những lời khẳng định nghiêm trọng. Phản ánh tính trung thực của 2 luật gia được kính trọng và một vị thẩm phán địa phương có uy tín. Nhưng cho dù chỉ đúng phần nào thì quyền lợi hợp hiến của các bị cáo cũng đã bị xâm phạm. Được ông Tia Man dục giã, Hiệp hội luật gia đã bắt tay vào một công việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử pháp luật bang Kansas họ đề bạt rút Seo Sơn. Một luật sư trẻ ở Quy Chi ta điều tra vụ xét xử này. Và nếu có bằng chứng bảo đảm thì bác bỏ tính hiệu lực của bản án bằng cách đưa lên tòa án tối cao bang Kansas theo nghi thức habeas corpus tức đình quyền giam giữ. Không chấp thuận giam giữ bị cáo. Rồi thì hóa ra cuộc điều tra của Sơn lại khá là phiến diện. Vì ông này chỉ phỏng vấn Smith và Hickok mỗi một lần. Sau đó luật gia này xuất hiện trước báo giới với những lời lẽ thật hùng hồn. Vấn đề là thế này, liệu các bị cáo tội nghiệp rõ ràng là đã phạm tội này có quyền được bào chữa hoàn toàn hay không? Tôi không tin là cái chết của những người chống án này lại sẽ gây tổn hại lớn lao hoặc lâu dài đến bang Kansas. Nhưng tôi tin rằng cái chết của quy trình pháp lý hợp thức thì sẽ khiến bang Kansas không thể nào hồi phục nổi đâu. Sơn nộp đơn kiến nghị không chấp nhận án đã ban bố. Và tòa án tối cao bang Kansas trao cho một luật gia về hưu của bang. Ông Walter G. Thi Le Khả Kính quyền chủ trì một phiên phúc thẩm. Thế là gần 2 năm sau phiên xử, toàn thể bộ sậu lại tập hợp trong phòng xử án ở Garden City. Những người quan trọng duy nhất vắng mặt là hai bị cáo ban đầu thay vào chỗ họ là thẩm phán Tây Tơ. Ông già Phở Lê Minh và Harrison Smith mà sự nghiệp đang lâm nguy không phải vì tự thân lý lẽ của bị cáo mà vì sự tín nhiệm của Hiệp hội luật gia dành cho họ. Phiên tòa phúc thẩm này có thời điểm được chuyển đến Lansing. Ở đấy thẩm phán Thi Le nghe lời chứng của Smith và Hickok. Kéo dài 6 ngày mới hết cuối cùng. Mọi điểm đều được xem xét tới nơi tới chốn. Tám bồi thẩm thề rằng họ không quen một ai trong cái gia đình bị sát hại ấy. 4 người thừa nhận có quen biết sơ sơ ông Lớp Tơ, nhưng từng người, kể cả ông Nơ L. Đơn Nạn, nhân viên điện đài sân bay từng trả lời mâu thuẫn trong lần thẩm vấn sơ bộ, đều chứng thực rằng mình vào bồi thẩm đoàn một cách hoàn toàn vô tư không thành kiến. Sơn nói kháy Đơn Nan, ông có cảm thấy muốn đến phiên tòa cùng với một vị bồi thẩm mà tâm trạng giống như tâm trạng mình không? Đơn Nan nói có. Ông muốn thế là Sơn bèn nói. Ông có nhớ rằng ông đã được hỏi là tán thành hay phản đối án tử hình không? Nhân chứng gật đầu trả lời, tôi có bảo là trong tình huống bình thường chắc tôi sẽ phản đối. Nhưng với tầm mức to lớn của vụ án này thì chắc tôi bỏ phiếu tán thành. Gây khó dễ với Tây Tơ thì khó hơn Sơn sớm nhận ra mình đang nắm đuôi cọp. Trả lời các câu hỏi liên quan đến tình cảm được cho là thân mật của mình với ông Lớp Tơ. Vị thẩm phán nói. Ông ấy mở ngoặc vung Lớp Tơ đóng ngoặc vung từng có lần kiện ở tòa này. Vụ đó tôi chủ trì. Một hành động gây hại dính líu đến một chiếc máy bay rơi vào điện thổ của ông ấy. Ông ấy kiện vì bị tổn hại. Đâu như vài cây ăn quả gì đấy. Ngoài chuyện ấy ra, tôi không có dịp nào gần gũi hay liên hệ gì với ông ấy hết. Chẳng có bất cứ việc gì. Trong vòng một năm tôi gặp ông ấy cỡ chừng 1-2 lần. Sơn lúng túng chuyển đề tài. Ông có biết thái độ của dân chúng ở cộng đồng này là thế nào sau khi hai người kia bị bắt không? Anh ta hỏi. Tôi tin là biết, vị thẩm phán nói với sự quả quyết đầy miệt thị. Ý kiến của tôi là thái độ đối với họ là thái độ đối với bất cứ ai chịu trách nhiệm về một cáo buộc hình sự, rằng họ phải được xét xử theo pháp luật, rằng nếu có tội thì họ phải bị kết án, rằng họ phải được xét xử công minh như bất cứ ai. Không có thành kiến gì với họ bởi vì họ đã bị khép tội. Ý ông là. Sớt xanh mánh nói. Ông không thấy có lý do nào để tòa tán thành việc thay đổi nơi xử án theo chính đề nghị của tòa. Môi Tây Tơ bặm xuống, mắt quắc lên. Ông Sơn, ông nói cái tên nghe cứ như một tiếng xì kéo dài, tòa không thể tự nó thay đổi nơi xét xử. Cái đó là trái với luật pháp bang Kansas. tôi không thể thay đổi nếu như không có một yêu cầu hợp thức. Nhưng tại sao các luật sư bào chữa cho bị cáo lại không đưa ra yêu cầu đó? Giờ thì Sơn đeo đuổi câu hỏi này với chính các luật sư của bị cáo. Hỏi vì, theo quan điểm của ông luật sư từ hạt quy chi ta đến, mục đích chính của phiên tòa phúc thẩm này là làm bẽ mặt các luật sư của bị cáo và chứng minh họ đã không hề có sự bảo vệ nào dù tối thiểu cho thân chủ của họ. Phở Lê Minh và Sở Mít chịu đòn một cách đường hoàng. Nhất là Phở Lê Minh. Thắt cái cà vạt màu đỏ gắt gay và nở nụ cười muôn thuộc. Ông nghe Sơn công kích với vẻ nhẫn chịu của kẻ hào hoa phong nhã. Giải thích tại sao mình không xin thay đổi nơi xử. Ông nói tôi cảm thấy từ khi Đức Cha Cô Ơn, cha chánh xứ nhà thờ giám lý, một con người có phẩm chất tại đây, một con người với địa vị cao quý, cũng như nhiều vị giáo sĩ khác ở đây, đã tự bày rõ là phản đối án tử hình, rằng ít nhất chất gây men đã có ở trong khu vực này. Và so với các nơi khác của bang thì xem ra dân chúng ở đây thiên về khoan dung trong vấn đề hình phạt. Vậy nên tôi tin vào tuyên bố của anh trai bà Lớp Tơ được đăng trên báo. Cho hay rằng ông không cảm thấy nên cho các bị cáo án tử hình. Sơn có nhiều chiêu công kích. Nhưng nằm bên dưới tất cả là cái ngụ ý rằng Sở Lê Minh và Sở Mít đã cố tình bỏ lơ nghĩa vụ của họ do sức ép của cộng đồng. Cả hai người Sơn kiên trì lặp lại ý kiến này đã phản bội thân chủ của mình qua việc không bàn bạc đầy đủ với họ. Ông Sở Lê Minh đáp lại. Tôi đã làm hết sức mình trong vụ án này. Bỏ vào nhiều thời gian hơn phần lớn các vụ khác. Qua việc từ chối phỏng vấn sơ bộ bị cáo Sở Mít trả lời. Nhưng thưa ngài, vào lúc từ chối đó cả Sở Lê Minh lẫn tôi đều chưa được chỉ định tham gia bào chữa qua việc có những nhận xét với báo chí bất lợi cho bị cáo Sơn nói với Sở Mít ông có biết là một phóng viên. John Kun ở tờ Tobeka Daily Kebito. Vào hôm thứ hai của phiên tòa đã dẫn lời ông rằng ông không nghi ngờ gì về tội của Hy Cốc mà chỉ bận tâm tới việc giành án tù chung thân thay vì án tử hình không. Sơ Mít đáp lời Sơn không. Nếu người ta dẫn lời tôi như vậy thì là dẫn không đúng đâu và qua việc đã không chuẩn bị một cuộc bào chữa thích đáng. Chiêu sau cùng được Sơn dồn cho nhiều công lực nhất do đó tưởng cũng cần nêu lại một ý kiến về chuyện đó. Nó đã được ba thẩm phán liên bang viết như là kết quả của một cuộc vận động chống án tiếp theo đó gửi lên tòa chống án Hoa Kỳ. Nhưng chúng tôi nghĩ những ai nhìn nhận tình hình này theo cách hồi cố đã bỏ mất không nhìn thấy những khó khăn mà các luật sư Sở Mít và Sở Lê Minh đã phải đối đầu khi họ nhận bào chữa cho hai người thỉnh nguyện này. Khi các ông nhận chỉ định, mỗi người thỉnh nguyện đều đã làm một bản thú tội đầy đủ. Và không hề khẳng định rằng bản thú tội này là không tự nguyện. Lúc đó cũng thế mà suốt quá trình các phiên tòa cũng thế. Một chiếc sơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. To. Bị những người thỉnh nguyện lấy đi ở nhà Lớp Tơ và mang bán ở Mexico City đã được thu hồi. Và hai luật sư biết rằng lúc đó bên khởi tố đang nắm trong tay những bằng chứng phạm tội khác. Khi được yêu cầu phúc đáp chính thức rằng mình vô tội trước tòa những người thỉnh nguyện đã đứng lặng thinh. Nên tòa cảm thấy cần phải tiến hành thủ tục phúc đáp này cho họ. Lúc đó, cũng như suốt cả phiên tòa, không có bằng chứng vững chắc nào để bào chữa rằng bị cáo phạm tội do mất trí. Khả năng bào chữa dựa trên chứng mất trí. Cho rằng hành vi phạm tội là do những tổn thương nghiêm trọng vì tai nạn trước đó nhiều năm. Và do những cơn nhức đầu cũng như những trận ngất xỉu thi thoảng của Hy Cốc. Nó cũng mong manh như là bám lấy cọng rơm trong tục ngữ vậy. Các luật sư bên bị đã đứng trước một tình thế trong đó những án mạng ghê rợn gây ra cho những người vô tội đã được thú nhận. Trong hoàn cảnh đó, nếu khuyên các bị cáo gửi đơn thỉnh nguyện xin khoan dung rồi ném họ ra trước lòng nhân từ của tòa thì các luật sư sẽ được biện minh là đã làm tròn trách nhiệm. Hy vọng duy nhất của họ là qua một bước ngoặt nào đó của số phận. Những kẻ bị lầm lạc này may ra giữ được cuộc đời mình. Trong báo cáo trình tòa án tối cao bang Kansas, thẩm phán Thi Le thấy rằng những người đâm đơn thỉnh nguyện đã có được một phiên tòa xét xử công bằng theo đúng hiến pháp, do đó tòa khước từ lệnh hủy phán quyết và đặt ra thời hạn thi hành án mới 25 tháng 10 năm 1962. Tình cờ sao? Lô quen Li An Dẹ, kẻ mà vụ án đã đi hết con đường đến tận tòa án tối cao Hoa Kỳ đến những hai lần, thì lại được xếp lịch cho treo cổ sau đó đúng một tháng. Nhờ có một thẩm phán liên bang xin cho, những kẻ sát hại gia đình lướt tơ thoát được cái ngày đã lên lịch ấy. An ve thì giữ nơ, gơ, u, vơ, e, nơ, ngày giờ đã định cho mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trong việc xử lý các vụ án tử hình ở Mỹ, thời gian giữa khi tòa u án với khi thi hành án sấp xỉ chừng 17 tháng. Mới đây, ở Texas, một tên trộm có vũ khí đã phải lên ngồi ghế điện sau khi xét xử có một tháng, nhưng ở Louisiana, vào thời điểm viết câu này, hai tên hiếp dâm đã ngồi chờ chết suốt 12 năm. Một con số kỷ lục. Sự chênh lệch này một chút là nhờ vào may mắn, còn phần lớn là vào mức độ tranh chấp. Phần đông các luật sư đảm nhận các vụ án này đều do tòa chỉ định và không có thù lao, nhưng thường thường, để tránh sự chống án trong tương lai dựa trên những lời ca thán về việc bị cáo không được bảo vệ thích đáng, tòa hay chỉ định những người giàu năng lực nhất, và các vị này thường bảo vệ thân chủ mình với sự hăng hái đáng khen. Nhưng ngay cả một luật gia tài năng vừa vừa cũng có thể trì hoãn được năm này qua năm khác cái ngày thi hành án. Vì hệ thống chống án bao trùm ngành luật học Mỹ đã khiến cho pháp lý trở thành một thứ bánh xe của số phận. Một trò chơi may rủi. Phần nào đó có lợi cho tội phạm. Trong đó những người chơi cứ thế chơi bất tận. Trước hết ở tòa án bang, rồi qua một hệ thống tòa án liên bang, cho tới khi vươn đến cấp cuối cùng là tòa án tối cao hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nhưng ngay cả thất bại ở cấp này cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu như nhóm luật sư của bị cáo có thể phát hiện hay sáng chế ra những cơ sở mới để chống án thường thì họ làm được. Và thế là bánh xe một lần nữa lại quay. Quay cho tới khi có lẽ vài năm sau người tù sẽ quay trở lại tòa án cao nhất của đất nước một lần nữa. Ít là chỉ để bắt đầu lại cuộc thi đấu tàn nhẫn chậm re ré. Nhưng chốc chốc giữa chừng bánh xe lại ngừng để tuyên xưng một kẻ thắng hoặc là. Tuy chuyện này ngày một hiếm. Một kẻ thua, các luật sư của An Ve đã vật lộn đến giây phút cuối cùng. Nhưng thân chủ của họ vẫn phải lên trên giá treo cổ vào ngày thứ 6, 30 tháng 11 năm 1962.